Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự hôm nay của Báo Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với doanh nghiệp tặng quà công nhân. Đánh giá chất lượng cán bộ gắn với kết quả giải ngân vốn đầu tư công, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại hội nghị chuyên đề tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đề xuất giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại. Đảm bảo điện phục vụ sản xuất trong cao điểm nắng nóng. Cô gái khiếm thị chinh phục 7 trường đại học danh tiếng thế giới.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân tháng công nhân năm 2026, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đến thăm, nắm tình hình sản xuất, kinh doanh và tặng quà công nhân hoàn cảnh khó khăn tại công ty trách nhiệm hữu hạn KD Sport Việt Nam thuộc địa bàn xã Hiệp Hòa. Cùng đi có đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc, công ty trách nhiệm hữu hạn KD Sport Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực gia công xuất khẩu hàng may mặc từ năm 2007. Hiện doanh nghiệp tạo việc làm cho hơn 1,6 nghìn lao động với thu nhập bình quân khoảng 9 triệu đồng một người một tháng. Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết thời gian qua, mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, song công ty vẫn duy trì việc làm thu nhập ổn định cho công nhân. Ngoài tiền lương theo quy định, công ty còn thực hiện nhiều chế độ phúc lợi như thưởng chuyên cần, hỗ trợ xăng xe, trợ cấp con nhỏ, thâm niên, thưởng các ngày lễ Tết nhằm khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương ghi nhận đánh giá cao nỗ lực của doanh nghiệp trong duy trì sản xuất, bảo đảm việc làm, thu nhập và chăm lo đời sống người lao động trong bối cảnh còn nhiều khó khăn. Đồng chí nhấn mạnh chương trình thăm tặng quà hôm nay thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy chính quyền các cấp với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là doanh nghiệp FDI. Chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp thời điểm này, đồng chí mong rằng công ty tiếp tục tìm kiếm mở rộng thị trường, chủ động ứng phó với biến động của tình hình kinh tế thế giới, bảo đảm việc làm thu nhập ổn định cho đoàn viên công nhân lao động, đồng thời phối hợp tạo điều kiện thuận lợi nhất để công đoàn cơ sở hoạt động, tổ chức các hoạt động chăm lo thiết thực, nhất là trong dịp tháng công nhân năm nay, tạo môi trường làm việc an toàn, áp dụng nhiều chế độ phúc lợi để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài, xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định. Với chủ đề tháng công nhân năm nay, đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, đồng chí đề nghị doanh nghiệp và công đoàn quan tâm nâng cao kỹ năng số cho người lao động, đội ngũ công nhân, phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động nâng cao tay nghề, kỹ năng, thi đua sản xuất, chấp hành nội quy, quy định sản xuất cùng doanh nghiệp vượt khó phát triển bền vững. Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương và thành viên trong đoàn đã trao tặng 100 suất quà cho công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại doanh nghiệp.
Sáng cùng ngày, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 47 ngày 25 tháng 6 năm 2015, quán triệt triển khai chỉ thị số 02 ngày 31 tháng 1 năm 2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong tình hình mới. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ hội trường Bộ Công an đến công an các đơn vị địa phương. Dự hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Thủ tướng Bùi Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. 10 năm qua, tình hình cháy nổ diễn biến phức tạp, khó lường nhưng đã được kiềm chế so với tốc độ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Vai trò nòng cốt của lực lượng cảnh sát, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã được phát huy, duy trì, sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ. Nhân dân và lực lượng tại chỗ cũng đã kịp thời phát hiện, dập tắt nhiều vụ cháy. Lực lượng quân đội, công an luôn bảo đảm lực lượng, phương tiện, trang bị kỹ thuật và sẵn sàng cơ động thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn. Việc xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã được chú trọng triển khai thực hiện nhằm phát huy bốn tại chỗ. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã quán triệt triển khai chỉ thị số 02 của Ban Bí thư, chương trình hành động của Chính phủ thực hiện chỉ thị này. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tăng cường lãnh đạo chỉ đạo đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của cơ quan đơn vị gắn với trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người lao động tự giác chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, rà soát triển khai quy hoạch hạ tầng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đồng bộ với quy hoạch tổng thể và các quy hoạch ngành, quy hoạch quốc gia có liên quan.
Bí thư cấp ủy chính quyền địa phương, thủ trưởng các cơ quan đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân trách nhiệm để rút kinh nghiệm và khẩn trương có giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Nếu không có chuyển biến rõ nét sẽ thực hiện đánh giá cán bộ theo quy định. Đây là chỉ đạo của đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại hội nghị chuyên đề tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đề xuất giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 trên địa bàn tỉnh sáng 7 tháng 5. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ Ủy ban nhân dân tỉnh tới các xã phường. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng cùng lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Đến thời điểm này, tổng kế hoạch vốn đầu tư công các chương trình mục tiêu quốc gia năm nay của tỉnh được giao là hơn 17.300 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương hơn 15.800 tỷ đồng. Tính đến ngày 30 tháng 4, toàn tỉnh giải ngân được gần 1.513 tỷ đồng, đạt 9,11%. Kế hoạch vốn tỉnh giao chi tiết thấp hơn mức bình quân chung cả nước 14,2%. Đối với các đơn vị cấp tỉnh, giải ngân đạt hơn 1.045 tỷ đồng bằng 16,7% kế hoạch vốn được giao. 12 đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung cả tỉnh, trong đó có 4 đơn vị giải ngân dưới 1%. Đối với cấp xã, giải ngân được hơn 228 tỷ đồng, đạt 3,4 vốn kế hoạch được giao. Có 33 xã phường có giá trị giải ngân, trong đó 7 xã phường có tỷ lệ giải ngân trên 20%, 66 xã phường chưa có giá trị giải ngân. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn biểu dương một số xã phường có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của cả nước, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế tồn tại, nhấn mạnh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng là điểm nghẽn quan trọng. Đồng chí yêu cầu các địa phương tập trung cao độ để triển khai thực hiện, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ tái định cư, bảo đảm mặt bằng cho các công trình trọng điểm. Trong quá trình thực hiện, cần sâu sát cụ thể, dám làm, dám chịu trách nhiệm thì mới tháo gỡ được khó khăn phát sinh. Để nâng cao tỷ lệ giải ngân, đồng chí đặc biệt lưu ý đến việc nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân và người đứng đầu trong triển khai tổ chức thực hiện. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn yêu cầu.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, phường thì các đồng chí phân công cá thể hóa trách nhiệm một đồng chí lãnh đạo để chịu trách nhiệm theo dõi và lập kế hoạch chi tiết để giải ngân đôn đốc kịp thời, tức là có một cái bộ phận đầu mối. Các địa phương, xã, phường, cơ quan, đơn vị thì sau hội nghị hôm nay thì rà soát lại đánh giá toàn bộ tình hình đối với từng dự án được phân công và phân loại đánh giá xem là dự án nào tốt, dự án nào chậm, dự án nào chưa thể giải ngân ngay để mà điều hành linh hoạt cái giải ngân cụ thể theo từng tháng. Và các chủ đầu tư, các xã phường, cơ quan đơn vị thì phải chủ động kịp thời để có cái điều chỉnh vốn hoặc là cần thiết thì báo cáo cấp có thẩm quyền và từng cái dự án một để mà điều chỉnh trong nội bộ. Trong đó thì đề nghị các đồng chí là ưu tiên luôn các cái dự án mà công trình trọng điểm, công trình cấp bách, có cái giải ngân tốt thì chủ động điều chỉnh luôn.
Đối với các địa phương có nguồn thu phụ thuộc đấu giá quyền sử dụng đất, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục liên quan sớm hơn kế hoạch từ 15 ngày đến 1 tháng nhằm đảm bảo nguồn lực cho đầu tư công. Ngành tài chính bố trí đủ vốn cho các dự án trọng điểm, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, tham mưu thành lập tổ công tác liên ngành, tháo gỡ khó khăn trong giải ngân. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài chính căn cứ kết quả giải ngân để thực hiện công tác thi đua đánh giá, bố trí cán bộ phù hợp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn cũng đặc biệt lưu ý việc tháo gỡ khó khăn về nguồn cung vật liệu xây dựng.
Tôi đề nghị là đẩy nhanh nhất cái cấp mỏ. Nếu tất cả mà còn các cái chủ đầu tư rồi cái người mà được chấp thuận theo cái 66.4 ấy mà có đủ hồ sơ các cái nội dung liên quan ấy thì là tổng thể luôn. Người ta đề nghị người ta có đủ hàng hồ sơ một cái thì cũng làm luôn một, hai cái cũng làm hai và có cái là làm luôn. Không có đợi chờ gì đến, có đến đâu cái có làm luôn và mình cũng đôn đốc, hỗ trợ, hướng dẫn giúp đỡ để mà cho gia hạn. Cùng với việc cấp phép thì chú ý cái gia hạn nâng công suất mỏ và đặc biệt là các cái mỏ phục vụ và nhất là các cái mỏ cho đầu tư công.
Liên quan đến việc sắp xếp chuyển giao ban quản lý dự án, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất chuyển một số dự án quy mô nhỏ về cấp xã, phường làm chủ đầu tư để chủ động triển khai thực hiện, đồng thời yêu cầu các địa phương có tuyến đường 120m kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội đi qua khẩn trương ban hành thông báo thu hồi đất, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ triển khai dự án.
Sáng 7 tháng 5, đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà người lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn Penoi, khu công nghiệp V-Ship Bắc Ninh. Phát biểu tại chương trình, đồng chí đánh giá cao nỗ lực của công ty trách nhiệm hữu hạn Peony trong duy trì ổn định sản xuất, bảo đảm việc làm, thu nhập và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho 2.400 công nhân lao động, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh, khẳng định tỉnh Bắc Ninh luôn đồng hành, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển và quan tâm chú trọng tới các chính sách, thiết chế dành cho công nhân, người lao động. Đồng chí đề nghị công ty tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động để duy trì mối quan hệ mật thiết, gắn bó, từ đó xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững, đồng thời mong muốn anh chị em công nhân, người lao động của công ty tiếp tục chấp hành tốt các quy định của pháp luật, nội quy của doanh nghiệp, gắn bó lâu dài và cống hiến, trách nhiệm với công việc, từ đó góp phần tăng năng suất lao động và cải thiện thu nhập. công đoàn công ty tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa tới đời sống của đoàn viên. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã trao tặng 100 suất quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại công ty.
Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ chính xác Fuju vừa tổ chức chương trình Đại hội Thể thao Fuju lần thứ 2 với chủ đề Sân chơi xứng tầm tự hào Fuju. Đến dự có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng. Đại hội được tổ chức từ ngày 6 đến 14 tháng 5, hơn 3.000 vận động viên tham dự. Với 9 bộ môn và 29 nội dung thi đấu gồm bóng đá, cầu lông, đá cầu, kéo co, bóng bàn, bóng chuyền hơi, điền kinh, cờ và e-sport. Riêng môn bóng đá quy tụ 46 đội bóng nam nữ với gần 900 vận động viên tham gia đã bắt đầu khởi tranh từ 15 tháng 4. Đặc biệt bộ môn e-sport lần đầu tiên được đưa vào thi đấu đã quy tụ gần 1.000 vận động viên tham dự ở nhiều nội dung như Liên Quân Mobile, Liên Minh Huyền Thoại, Đế Chế và PUBG Mobile. Đại hội nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031 và triển khai các hoạt động hưởng ứng tháng công nhân năm 2026. Tại đây, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 100 suất quà của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của công ty.
Sáng 7 tháng 5 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh tổ chức chương trình phát động tháng nhân đạo năm 2026 với chủ đề 80 năm hành trình nhân ái vì cộng đồng. Dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cùng dự có các đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trần Thị Vân, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tháng nhân đạo năm 2026 triển khai từ ngày 1 tháng 5 đến 31 tháng 5, cao điểm từ ngày 8 đến 19 tháng 5 với mục tiêu chung là phát huy vai trò nòng cốt của hội trong công tác nhân đạo, huy động nguồn lực xã hội để trợ giúp hiệu quả người nghèo, người yếu thế, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ các giá trị nhân ái. Các chỉ tiêu cụ thể gồm vận động tối thiểu 3 tỷ đồng, trợ giúp ít nhất 2.000 lượt người, xây dựng sửa chữa 20 nhà chữ thập đỏ, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho khoảng 2.000 lượt người, vận động tối thiểu 6.000 đơn vị máu. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức tiếp nhận biển tượng trưng ủng hộ từ các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm với tổng giá trị đăng ký hơn 15,3 tỷ đồng. Hội chữ thập đỏ tỉnh trao nguồn lực trợ giúp các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 18 địa phương, tổng giá trị 1,8 tỷ đồng, trao quà cho 15 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng.
Sáng 7 tháng 5, đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Bắc Ninh để kiểm tra đôn đốc triển khai thực hiện nghị quyết số 07 ngày 12 tháng 1 năm 2026 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương giai đoạn 2026-2030. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh. Theo Sở Xây dựng Bắc Ninh, tính đến tháng 4 năm 2026, toàn tỉnh có 102 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô khoảng 117.000 căn. Trong đó 31 dự án với khoảng 24.000 căn hộ đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng. Khoảng 71 dự án với gần 94.000 căn hộ đang được triển khai xây dựng. Thực hiện nghị quyết số 07 của Chính phủ, năm nay Bắc Ninh được giao hoàn thành 19.900 căn hộ nhà ở xã hội. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao chỉ tiêu cho 29 dự án với quy mô khoảng 86 ha, tương đương khoảng 30.000 căn hộ. Trong số này, hiện có 15 dự án đang triển khai thi công xây dựng, 14 dự án đã có chủ trương đầu tư và đang thực hiện các thủ tục thẩm định, cấp phép thi công, chuẩn bị khởi công. Đối với nhà ở xã hội dành cho lực lượng vũ trang, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an ra soát giới thiệu địa điểm thực hiện 7 khu đất với tổng diện tích khoảng 67 ha, trong đó nhiều dự án đã được giao chủ đầu tư và đang triển khai các thủ tục thi công theo kế hoạch. Kết luận buổi làm việc, để hoàn thành mục tiêu năm nay, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đề nghị Bắc Ninh tiếp tục ra soát cụ thể từng dự án, đánh giá đầy đủ hiện trạng pháp lý, tiến độ thực hiện, khả năng triển khai và hoàn thành trong năm. Đồng thời tập trung rà soát các dự án đã có pháp lý tốt, đủ điều kiện để sớm khởi công, nhất là các dự án nhà lưu trú công nhân. Các đơn vị chuyên môn kiểm đếm chính xác số lượng căn hộ giữa kế hoạch, số lượng thực tế đang triển khai và khả năng hoàn thành, tránh tình trạng đăng ký chỉ tiêu nhưng khó bảo đảm tiến độ thực hiện. Bên cạnh việc đôn đốc các dự án đang triển khai thi công, tỉnh cần tập trung tháo gỡ thủ tục pháp lý, đẩy nhanh khởi công các dự án chưa triển khai, đồng thời quan tâm phát triển nhà ở cho công nhân, nhà ở thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và nhà ở dành cho lực lượng vũ trang. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh khẳng định, Bắc Ninh xác định phát triển nhà ở xã hội không chỉ là nhiệm vụ an sinh xã hội mà còn là giải pháp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục ưu tiên phát triển các dự án nhà ở xã hội theo hướng nhà cao tầng, bảo đảm sử dụng hiệu quả quỹ đất, đáp ứng nhu cầu lớn về chỗ ở tại các khu vực tập trung đông công nhân và người lao động. Đối với các dự án đã được giao chủ đầu tư, tỉnh sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến thủ tục pháp lý, đầu tư xây dựng nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện. Riêng đối với các dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đủ điều kiện triển khai, tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức khởi công ngay trong tháng năm này. Trước đó, Thứ trưởng Bộ Xây dựng và các thành viên trong đoàn đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng một số dự án nhà ở xã hội tại khu công nghiệp V-Ship, Quang Châu, Đình Chám.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái vừa ký ban hành nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ xã phường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đề án gắn với xây dựng chính quyền địa phương hai cấp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Mục tiêu đến năm 2030, trên 90% cán bộ chủ chốt xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh ở cơ sở, bảo đảm cơ cấu hợp lý, tăng tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, đẩy mạnh luân chuyển, điều động cán bộ có chuyên môn, thực hiện bố trí các chức danh chủ chốt cấp xã không là người địa phương. 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý được đánh giá bằng sản phẩm cụ thể và mức độ hài lòng của người dân. 100% sử dụng thành thạo nền tảng số trong công việc. Phấn đấu mức độ hài lòng của người dân doanh nghiệp đạt 100%, giảm tối đa hồ sơ chậm, tồn đọng và khiếu nại kéo dài. Nghị quyết đề ra các nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm như nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và tăng cường đoàn kết nội bộ trong đội ngũ cán bộ, đổi mới tư duy cách làm, khắc phục những yếu kém ở từng khâu trong công tác cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tăng cường kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò giám sát, phản biện, góp ý của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Nghị quyết yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa nhiệm vụ theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả, bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả trong toàn hệ thống chính trị.
Thưa quý vị và các bạn, cách đây 72 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, một mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc Việt Nam. Chiến thắng Điện Biên Phủ là nguồn sức mạnh cổ vũ to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc hầm chỉ huy của tướng De Gasperi ngày 7 tháng 5 năm 1954, báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, kết thúc vẻ vang của kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp của nhân dân ta. Sau khi thực dân Pháp mở cuộc hành quân đánh chiếm Điện Biên Phủ, từng bước biến nơi đây thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương. Với mục tiêu ngăn cản bước tiến của quân ta, tháng 12 năm 1953, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ do Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy. Với ý nghĩa đặc biệt quan trọng của chiến dịch, Bộ Chính trị và Tổng quân ủy đã quyết định tập trung 4 đại đoàn bộ binh, một đại đoàn công pháo với tổng số trên 40.000 người. Các đơn vị bộ đội chủ lực nhanh chóng tập kết, ngày đêm bạt rừng xẻ núi mở đường, kéo pháo, xây dựng trận địa, sẵn sàng tiến công địch. Với phương châm tác chiến, đánh chắc tiến chắc, chiến dịch Điện Biên Phủ đã diễn ra vô cùng ác liệt, kéo dài 3 đợt từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5 năm 1954. Sau 56 ngày đêm chiến đấu dũng cảm, mưu trí sáng tạo, quân và dân ta đã đập tan toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã giáng đòn quyết định đập tan mọi nỗ lực cuối cùng của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Trong suốt 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân tỉnh Bắc Ninh không ngại hy sinh gian khổ, phối hợp với bộ đội chủ lực và các địa phương góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mãi là một biểu hiện sinh động của chủ nghĩa yêu nước, tinh thần ý chí quyết chiến quyết thắng, trí thông minh sáng tạo, tình đoàn kết quân dân, khát vọng vươn tới độc lập tự do, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam. Phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý chí quyết chiến quyết thắng, hơn 7 thập kỷ qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Ninh cùng với nhân dân cả nước luôn nỗ lực đoàn kết, chung sức đồng lòng phấn đấu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước. Các mục tiêu chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra, xây dựng tỉnh Bắc Ninh đoàn kết, tự lực tự cường, tự tin, xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển toàn diện, nhanh, bền vững, trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030.
Chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, Điện Biên Phủ vẫn như một bản anh hùng ca vang vọng trong hơn 7 thập kỷ qua. Trong chiến công hiển hách của dân tộc có những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng to lớn của quân và dân Bắc Ninh, những người con đã không tiếc máu xương vì độc lập dân tộc. Trong phóng sự sau đây, mời quý vị cùng đến với cảm xúc của một số cựu chiến binh, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch. Những chiến sĩ Điện Biên của phường Vũ Ninh, mái đầu nay đã bạc trắng, nhưng ký ức về những ngày khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt như còn nguyên vẹn. Đó là những trận giằng co quyết liệt từng thất đất trên đồi A1, đồi Độc Lập hay đầu cầu Mường Thanh, đặc biệt quyết định chuyển phương châm tác chiến sang đánh chắc, tiến chắc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, giúp quân ta tiêu diệt sinh lực địch, phá tan pháo đài bất khả xâm phạm của thực dân Pháp. Cựu chiến binh Nguyễn Nhâm, tổ dân phố Thị Cầu 5, phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh nhớ lại.
Là do cái sự lãnh đạo và chỉ đạo của trên rất sáng suốt, Ví dụ như cái chuyện chuyển cái phương châm tác chiến. Chứ nếu mà đánh nhanh, thắng nhanh, chưa chắc đã thắng. Thậm chí sau này 10 năm kỷ niệm chiến thắng Điện Biên, bác Vương Thừa Vũ, đại đoàn trưởng đại đoàn 308, bác Lê Trọng Tấn, đại đoàn trưởng đại đoàn 312, bảo ngày ấy anh Văn không chuyển phương châm, chưa chắc chúng tôi hôm nay đã có mặt.
Cựu chiến binh Dương Văn Tị, tổ dân phố Thị Cầu 6, phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Bây giờ người ta bố trí nhiều mũi vào, nhiều mũi đào vào, mũi vào dễ đào thì nhanh, cái cứng khó thì vào sau. Như chúng tôi làm sao là vào, có những mũi nó vào chỉ mấy ngày sau nó đã bò đò đến nơi rồi.
Còn đối với cựu chiến binh Nguyễn Văn Bao, ký ức về Điện Biên Phủ lại gắn liền với những cung đường kéo pháo và những đêm trắng đào giao thông hào. Tại điểm hỏa đồi A1, chìa khóa của toàn chiến dịch, đơn vị công binh của ông đã thực hiện một nhiệm vụ sống còn, đào đường hầm sâu hơn 40 mét xuyên lòng đồi để đặt khối bộc phá gần 1.000 kg. Đêm 6 tháng 5 năm 1954, tiếng nổ rung chuyển trời đất ấy đã trở thành hiệu lệnh tấn công, mở toang cánh cửa thép để quân ta xông lên cắm lá cờ quyết chiến quyết thắng. Đây là lời của cựu chiến binh Nguyễn Văn Bao, thôn Phù Cầm, xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh.
Sau khi đào hầm xong, Bộ Tư lệnh chiến trường huy động toàn bộ các loại bộc phá, từ tháo bom của nó ném xuống không nổ, quân ta lại tháo cộng với bộc phá TNT loại mạnh dồn lại kém 5 cân đầy 1 tấn. Sau ổn định thì bây giờ mới lệnh chiến trường, bây giờ là mấy giờ sáng rồi bắt đầu phá hỏa.
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, hàng nghìn người con quê hương Bắc Ninh đã lên đường ra trận, nhiều người anh dũng hy sinh để làm nên bản hùng ca bất tử. 72 năm đã đi qua, nhưng những câu chuyện về lòng quả cảm, tinh thần chiến đấu kiên cường của các cựu chiến binh vẫn luôn là ngọn lửa truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho thế hệ hôm nay. Những người con Bắc Ninh, dù là các chiến sĩ năm xưa hay thế hệ trẻ hôm nay, vẫn đang tiếp tục viết tiếp những trang sử vẻ vang để tinh thần Điện Biên mãi trường tồn cùng dân tộc.
Nắm giữ tới 46% thị phần bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh, Petrolimex Bắc Ninh đang nỗ lực đi đầu trong việc thực hiện lộ trình thay thế nhiên liệu truyền thống bằng nhiên liệu sinh học. Thời điểm này, hơn 80% cửa hàng của toàn hệ thống đã bán xăng E10 RON 95. Việc triển khai chuyển đổi kinh doanh xăng RON 953 bằng E10 RON 953 đã được Petrolimex Bắc Ninh triển khai từ cuối tháng 4 vừa qua. Đến thời điểm hiện tại đã có 48 trên tổng số 63 cửa hàng của hệ thống chính thức đưa xăng E10 RON 953 vào kinh doanh, đạt tỷ lệ hơn 80%. Hiện đơn vị đang tập trung đẩy nhanh tiến độ nâng cấp hạ tầng và xúc rửa bồn bể tại các điểm bán còn lại. Mục tiêu được đặt ra là phấn đấu 100% cửa hàng thuộc hệ thống Petrolimex Bắc Ninh sẽ hoàn tất chuyển đổi và bán xăng sinh học trước ngày 15 tháng 5 tới. Việc sớm đưa xăng sinh học vào kinh doanh là hành động cụ thể nhằm bám sát chủ trương của chính phủ về việc đẩy nhanh lộ trình thay thế nhiên liệu hóa thạch. Cùng với việc triển khai đồng loạt bán xăng E10 RON 953, Petrolimex Bắc Ninh cũng sẽ triển khai kinh doanh xăng E10 RON 955, một loại xăng có chất lượng cao hơn, lượng khí thải phát thấp hơn, đạt chuẩn Euro 5 tại 7 điểm bán trên toàn hệ thống. Thưa quý vị, mùa hè năm nay được dự báo sẽ có nắng nóng cực đoan trên diện rộng, nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng cao gây áp lực lớn đối với công tác cung ứng điện. Đặc biệt Bắc Ninh có thêm nhiều dự án mới đi vào hoạt động, mở rộng quy mô, nâng công suất để đảm bảo cấp điện ổn định. Công ty Điện lực Bắc Ninh chủ động nhiều giải pháp để đảm bảo nhu cầu gia tăng phụ tải, hạn chế gián đoạn trong cấp điện. Công suất đỉnh của các tháng trong năm dự kiến đều tăng, nhất là trong những tháng cao điểm mùa hè. Phụ tải đỉnh có thể vượt 3.100 MW và tăng tới 16%. Đó là nhận định của công ty điện lực về nhu cầu sử dụng điện trong năm nay. Hiện đã có 30 chủ đầu tư doanh nghiệp lớn đăng ký tăng công suất sử dụng và phát triển mới, với tổng công suất tăng thêm hơn 400 MW, trong đó có 42,5 MW sẽ tăng thêm trước mùa nắng nóng năm 2026. Để đáp ứng nhu cầu, nhất là về sản xuất, ngành điện đã tập trung đẩy nhanh các dự án đầu tư cải tạo lưới điện. Ông Bạch Hồng Quân, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Ninh cho biết.
Với phương châm thì ngành điện luôn đi trước một bước, thì chúng tôi cũng tập trung chính vào ba cái nhiệm vụ lớn. Thứ nhất là về xây dựng hạ tầng đảm bảo cung điện, thì chúng tôi tập trung vào khoảng 30 dự án với khoảng 120 trạm biến áp trung áp để phục vụ đảm bảo cung điện cho lưới điện trung hạ áp.
Cùng với việc chủ động về hạ tầng, Công ty Điện lực Bắc Ninh đẩy mạnh quản lý nhu cầu điện, điều chỉnh phụ tải. Toàn tỉnh đã có hơn 900 khách hàng trọng điểm ký kết điều chỉnh phụ tải DR, công suất tham gia khoảng 108 MW. Việc ký kết điều chỉnh phụ tải DR, tức là trong những thời điểm cao điểm, có thể thiếu nguồn hoặc quá tải hệ thống, các doanh nghiệp tham gia sẽ tự động dịch chuyển giờ sản xuất, tiết giảm công suất vào khung giờ cao điểm nhằm chia áp lực của hệ thống điện. Bên cạnh đó cũng có hơn 860 khách hàng sản xuất công nghiệp ký thỏa thuận dịch chuyển phụ tải với công suất đăng ký khoảng 190 MW. Anh Nguyễn Văn Hòa, bộ phận quản lý thiết bị phụ trợ, công ty trách nhiệm hữu hạn Wison Hà Nội, V-Ship Bắc Ninh nói.
Ở công ty trách nhiệm hữu hạn Wison Hà Nội là một trong những doanh nghiệp trọng điểm của tỉnh Bắc Ninh. Cái lượng tiêu thụ điện nó sẽ dự kiến vào khoảng độ 5 đến 10% doanh thu. Cái việc tiết kiệm điện năng của công ty là một cái việc rất lớn để giảm cái mức chi phí đầu vào và giảm tải cho cái lưới điện của nhà nước. Khi cần phải dịch chuyển phụ tải thì chúng tôi sẽ tắt bớt một số những cái thiết bị mà có thể tắt được và sử dụng máy phát điện để hòa vào lưới, giảm tải cho cái điện năng của bên ngành điện.
Không chỉ đơn vị cung cấp điện mà việc thực hiện tiết kiệm điện cũng được thực hiện triệt để tại các doanh nghiệp, ngay tại các hệ thống nhà máy của tập đoàn Foxconn tại Bắc Ninh. Với quy mô hàng chục nghìn lao động và dây chuyền sản xuất linh kiện điện tử hoạt động hiệu suất cao nên đã tiêu thụ một sản lượng điện rất lớn. Về điều này, ông Trần Văn Sơn, giám đốc kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ chính xác Fuju chia sẻ.
Trong mùa hè nắng nóng, công ty chúng tôi cũng đã phối hợp điều chỉnh phụ tải như hệ thống điện chậm năng lượng, như là hệ thống điều hòa cài đặt nhiệt độ và tiết giảm những cái thiết bị điện không cần thiết. Khi mà nhận được cái thông tin từ công ty điện lực Bắc Ninh về tình trạng lưới điện quá tải thì chúng tôi sẽ phối hợp với công ty điện lực và vận hành hệ thống trạm năng lượng bằng dùng máy phát điện để phục vụ sản xuất, để giảm cái nguồn giảm quá tải của lưới điện để đảm bảo không bị ảnh hưởng đến sản xuất. Ngoài ra chúng tôi đã tất cả cái trên mái nhà chúng tôi đã lắp cái hệ thống năng lượng mặt trời để phục vụ trong qua thời tiết nắng nóng với buổi trưa thì chúng tôi sẽ sử dụng cái năng lượng mặt trời đạt hiệu suất có thể đạt đến 90%.
Ngành điện kiên trì với phương châm đi trước một bước bằng hạ tầng và công nghệ, doanh nghiệp chủ động bằng trách nhiệm và sự linh hoạt trong sản xuất, tiết kiệm điện và sử dụng điện hiệu quả không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu hay lời kêu gọi mà đã trở thành hành động trong mục tiêu phát triển bền vững của chính những doanh nghiệp và của cả cộng đồng. Đối với một tỉnh đang trong quá trình phát triển nhanh như Bắc Ninh, việc đáp ứng đủ nguồn điện liên tục an toàn sẽ là một nền tảng quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng.
Sinh ra tại thôn Khoát, xã Tiên Lục, cô gái khiếm thị sinh năm 2000, Đồng Thị Hải Yến, bằng nghị lực phi thường đã vừa trúng tuyển chương trình thạc sĩ ngành y tế công cộng tại 7 trường đại học danh tiếng thế giới. 7 tuổi, Hải Yến xa gia đình vào học tại mái ấm huynh đệ Như Nghĩa, mái ấm dành cho trẻ khiếm thị thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm lớp 3 em được chuyển sang học với học sinh bình thường. Suốt 12 năm, em luôn đạt thành tích xuất sắc. Tốt nghiệp trung học phổ thông, Hải Yến đỗ trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, ngành công tác xã hội. Học đến năm thứ hai, Hải Yến thi đỗ và giành học bổng ngành tâm lý học của trường đại học Fulbright Việt Nam. Và đến năm 2024, tốt nghiệp với tấm song bằng xuất sắc được giữ lại làm trợ giảng của nhà trường. Tuy nhiên, với mong muốn khám phá du học để phát triển bản thân, tháng 2 năm 2026, Hải Yến gửi hồ sơ dự tuyển đến 9 trường đại học ở một số nước trên thế giới. Bài luận nộp cho các trường là câu chuyện kể về hành trình của bản thân, từ một người khiếm thị lớn lên giữa nhiều giới hạn đến khát vọng trở thành nhà nghiên cứu về sức khỏe tâm thần đối với thanh thiếu niên đã thuyết phục được những hội đồng giám khảo các trường đại học. Theo đó, đến cuối tháng 3 năm 2026, đã có 7 trường đại học gồm Harvard, Stanford, Yale, Columbia, Brown, John Hopkins, Hoa Kỳ và Oxford, Vương quốc Anh gửi giấy báo trúng tuyển chương trình thạc sĩ. 3 trên 7 trường đã thông báo mức học bổng. Hải Yến đang chờ thông báo mức học bổng chương trình thạc sĩ y tế công cộng của Đại học Harvard vào tháng 8 năm 2026 để đưa ra quyết định lựa chọn cuối cùng tiếp tục theo học, hiện thực hóa khát vọng vươn lên trên con đường chinh phục đỉnh cao tri thức.
Phần cuối chương trình là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa rào và dông cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Khu vực phía tây nhiều mây, có mưa rào và dông cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam nhiều mây, có mưa rào và dông cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ, gió đông bắc cấp 2. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tới đây xin được kết thúc chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy. Qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Xin được kính chào tạm biệt quý vị.